Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nổ bom ở trung tâm Bangkok, 27 người thiệt mạng. Căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên trong lúc Bình Nhưỡng thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống miền Nam. Và tìm thấy xác máy bay tin là máy bay chở khách của Indonesia bị rơi hôm Chủ nhật.
Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương sắp được đặc xá.
Chỉ nghe nói hai cái tên, nghe anh nói là anh đã được ký được quyết định được đặc xá một lần này. Chẳng biết sau này nó có thay đổi không vâng.
Em sau ông Vương, bà Phạm Thị Báo đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình về cuộc họp đối thoại nhân quyền Úc Việt hàng năm vừa diễn ra. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin quốc tế chi tiết của chúng tôi qua phần trình bày của Duy Ái.
Có ít nhất 27 người đã thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong một vụ nổ gần một đền thờ Ấn Độ giáo ở trung tâm Bangkok ngày hôm nay. Đây là vụ nổ bom tệ hại nhất ở thủ đô của Thái Lan trong hơn một thập niên. Truyền thông Thái Lan cho biết có 4 người ngoại quốc nằm trong số những người chết. Vụ nổ xảy ra khoảng 7 giờ tối giờ địa phương, đánh trúng đền Erawan. Ngôi đền này nằm gần ngã tư Rajprasong, là nơi có đông du khách với những khách sạn 5 sao cùng với những cửa tiệm bán hàng đắt tiền. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA có mặt tại hiện trường và cho biết là anh trông thấy xác người vương vãi trên đường và trên nóc của những chiếc xe ở gần đó. Anh nói mỗi tối có hàng ngàn người ở khu vực này và đây chính là một địa điểm tấn công có chất lý tưởng đối với những kẻ muốn tạo ra hỗn loạn và muốn phá hoại kỹ nghệ du lịch của Thái Lan. Một người tự xưng là cảnh sát nói rằng đây là một vụ nổ bom nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy thủ phạm là ai và tại sao khu vực này bị nhắm là mục tiêu tấn công. Hãng thông tấn Reuters trích lời một giới chức cảnh sát nói rằng quả bom được gài trên một chiếc xe gắn máy.
Đông cung thái tử của Thái Lan đã xuất hiện một cách hãn hữu tại một sự kiện công cộng hôm Chủ nhật vừa qua để tôn vinh thân mẫu là hoàng hậu. Vào lúc có sự lo lắng về việc nối ngôi ở vương quốc này, thông tin viên Steve Herman của đài VOA có bài tường trình chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hoàng tử Maha Vajiralongkorn đã phá lệ và dẫn đầu các tay đua xe đạp trong một cuộc đua dài 43 km, được gọi là đi xe đạp tặng mẹ để vinh danh thân mẫu là Hoàng hậu Sirikit. Khoảng 40.000 tay đua có đăng ký ở Bangkok đã đạp xe theo Đông cung Thái tử và các quan chức khác, trong đó có Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và một số thành viên trong nội các của ông. Hàng ngàn người chúc lành đã xếp hàng theo dõi cuộc đua. Nhiều người chờ hàng giờ đồng hồ dưới trời nóng thiêu đốt để được chiêm ngưỡng hoàng tử, đội mũ bảo hộ và đeo kính, trông rất giống những tay đua khác cũng ăn mặc tương tự. Một người bán hàng rong xưng tên là Apichat, 67 tuổi, dự kháng cuộc đua nói. Tôi chúc mừng hoàng hậu và hoàng tử sống lâu, cũng như toàn thể hoàng gia, nhất là đức vua, đã làm những điều tốt cho tất cả chúng tôi và đất nước. Vì thế tôi rất biết ơn và kính trọng tất cả. Một khán giả khác, bà nội trợ Doen Chai, Phutip Payagon, tỏ lòng tôn kính hoàng hậu và đông cung thái tử, nói rằng họ được nhân dân Thái yêu mến. Hàng chục ngàn tay đua khác đã tham gia các sự kiện tương tự ở các thành phố khác, và các cơ quan truyền thông Thái ước tính tổng số người tham dự cuộc đua xe hai bánh lên tới từ 300 đến 400 ngàn người. Hai tay đua bên ngoài Bangkok đã bị ngất xỉu và tử vong, theo tin của truyền thông địa phương. Một số coi sự kiện nổi bật này như một mưu toan nhằm phô trương một mặt thoải mái hơn của người sắp lên kế vị ngai vàng vào lúc chế độ quân chủ đầy thế lực của nước này sắp đi đến một ngã ba đường. Đông cung thái tử là con trai duy nhất của quốc vương Bhumibol Abdulaziz. Ông là người đứng đầu ngôi thứ, thừa kế vua cha, được nhiều người kính nể và cũng là nhà vua trị vì lâu năm nhất thế giới, đồng thời là vị vua duy nhất mà đa số những người Thái còn sống từng biết đến. Quốc vương Bhumibol lên ngôi vào năm 1946, sau khi người Anh là quốc vương Anandai Mahidol được phát hiện một cách bí ẩn, chết trên giường vì một vết thương do súng bắn. Trong nhiều thập niên kể từ đó, những phát biểu của nhà vua trong những lúc khủng hoảng chính trị, các hành vi bác ái của ngài cũng như những cuộc ra mắt công chúng đã được giới truyền thông trong nước tường thuật tỉ mỉ, khiến ông trở thành một nhân vật đầy thế lực mà nhiều người Thái coi như thoát lên trên tình trạng rối loạn chính trị gần như thường xuyên của đất nước. Khác với những nhân vật đi xe đạp trong Hoàng gia Thụy Điển hay những vương quốc truyền thống hơn trong lịch sử Âu Châu, các nhà vua Thái được coi là có vị trí gần như thần thánh trong một quốc gia thấm nhuần nghi thức Phật giáo. Quốc vương Bhumibol năm nay 87 tuổi và hoàng hậu Sirikit vừa mừng thọ 83 tuổi vào hôm thứ Tư tuần trước. Cả hai đều ở trong tình trạng sức khỏe không được tốt và đã vắng mặt nơi công cộng nhiều năm nay. Đông cung thái tử năm nay 63 tuổi và là một nhân vật xa xôi hơn đã không đạt được mức độ yêu kính dành cho hai vị sinh thành. Người được nhìn thấy nhiều hơn là cô em gái, công chúa Sirinhorn, 60 tuổi, được dân chúng mến mộ về công tác từ thiện. Việc thảo luận về việc ai sẽ kết cục lên nối ngôi là điều cấm kỵ và bất cứ bình luận nào bị coi là mạ lị nhà vua đều là một tội trọng hình sự. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc muốn Thái Lan tu chính bộ luật khinh quân của họ, được thực thi thường xuyên hơn kể từ vụ đảo chính năm ngoái do tư lệnh quân đội lúc đó và nay là Thủ tướng Prayut lãnh đạo. Một người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Ravina Samdasani nói với các phóng viên hôm thứ Ba tuần trước ở Geneva rằng chúng tôi cũng lo ngại về sự tăng vọt về các hạn tù gay gắt được đưa ra trong những vụ xử của tòa án binh mà tự thân không hội đủ tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, kể cả quyền được xét xử công bằng. Đối với hàng trăm ngàn người Thái, ít nhất trong một ngày Chủ nhật, thì tất cả những mối lo ngại đó đã được gạt qua một bên khi họ theo dõi người sẽ lên kế vị trên một đường đua. Các hy vọng của họ đặt vào tương lai chế độ quân chủ cũng được hưởng một chuyến đi êm ái tương tự.
Công chúng Trung Quốc tiếp tục đòi giải đáp về nguyên nhân các vụ nổ lớn hồi tuần trước ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc nước này và những rủi ro về các đám cháy do hóa chất gây ra sau đó. Hoàng Long và Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Nhà chức trách loan báo số tử vong trong vụ nổ tiếp tục tăng lên, với 114 người chết và hơn 70 người còn mất tích, đa số là nhân viên cứu hỏa. Giới hữu trách nói họ vẫn còn đang cố gắng tìm ra lai lịch của hơn một nửa số người được tuyên bố là tử vong. Hôm thứ Hai, hàng chục cư dân phẫn nộ chứng kiến cảnh nhà cửa bị hư hại trầm trọng vì vụ nổ đã tụ tập bên ngoài một tòa nhà nơi các giới chức ở Thiên Tân tường trình với giới truyền thông tin tức. Một số người biểu tình mang theo hình ảnh của những người bị thương với khuôn mặt bị rách nát vì những mảnh vỡ trong vụ nổ. Những người khác bị băng bó trên đầu và cánh tay. Một phụ nữ 60 tuổi họ Vương nói, "Nay nhà cửa chúng tôi bị tiêu hủy, nhà nước có lời giải thích gì cho chúng tôi không? Không thể chỉ bảo chúng tôi là sẽ làm cửa sổ mới cho chúng tôi. Thế còn những vật dụng khác trong nhà thì sao? Tại sao chúng tôi lại phải bỏ tiền ra mua đồ thay thế?" Cư dân đang yêu cầu chính quyền nói chuyện với họ và đem lại lời giải đáp cho họ. Các giới chức nói một cuộc điều tra về tai nạn đang được tiến hành và nếu phát hiện bất cứ sai phạm nào thì sẽ có biện pháp trừng trị thích đáng. Nhiều người lo ngại là vấn nạn của hơn 6.000 cư dân đã bị thất tán không được dành đủ sự quan tâm. Ông Lý Thành Trạch nói, "Chúng tôi chỉ muốn nói là cho đến giờ này, giới truyền thông không hề đề cập đến chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi bị bỏ quên. Chúng tôi chỉ muốn nói là chúng tôi vẫn còn đây." Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, vẫn chưa rõ chính phủ dự định làm gì để giúp đỡ những người đã bị buộc phải di tản ra khỏi nhà sau khi xảy ra tai nạn. Phó Thị trưởng Thiên Tân, ông Hà Thục Sơn, người dự cuộc họp báo đầu tiên, có rất ít thông tin về việc làm thế nào mà nhà kho được phép hoạt động quá gần một khu dân cư như thế. Ông Hà nói, một toán đặc nhiệm đã được thành lập theo lệnh của Quốc vụ viện sẽ điều tra tường tận và cung cấp lời giải đáp cho những thắc mắc liên quan đến khoảng cách các khu nhà từ địa điểm vụ nổ và những câu hỏi khác như tiến trình phê chuẩn nhà kho. Một cuộc thẩm định tác động về môi trường đã được tiến hành khi công ty Thụy Hải được phép biến nhà kho thành một cơ sở tạm thời chứa các chất liệu nguy hiểm và hóa chất. Và trong khi thừa nhận có những rủi ro, cuộc duyệt xét nói rằng địa điểm đủ an toàn để hoạt động.
Truyền thông Trung Quốc đã gợi ý một lý do vì sao nhà kho có thể hoạt động quá gần các khu dân cư là bởi vì công ty Thụy Hải có những quan hệ chính trị. Theo một báo cáo của tạp chí Tài Kinh của Trung Quốc, một trong các cổ đông của công ty bị nghi là con trai của cựu cảnh sát trưởng Thiên Tân. Báo cáo nói rằng người con trai tên là Đồng Minh Minh này là một cổ đông trong một thời gian trước đây. Một cuộc duyệt xét danh sách các cổ đông của công ty cũng nêu ra thêm những thắc mắc về việc những người được cho là các kiểm soát viên chính của công ty có thể chỉ là cổ đông trên danh nghĩa, theo bản báo cáo. Trang web Sohu News cũng loan tin ông Đồng Minh Minh trước đây đã sử dụng tên Đồng Thụy Hải trong những vụ giao dịch kinh doanh.
Những mối quan ngại tiếp tục gia tăng về việc chất natri cyanua có thể lan ra tại địa điểm vụ nổ và hỗn hợp nguy hiểm của các hóa chất và vật liệu có nhiều rủi ro khác. Trong một nỗ lực dường như để ngăn chặn sự loan truyền tin đồn và tránh châm ngòi thêm cho sự hoảng loạn của công chúng, nhà cầm quyền Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát nội dung trên mạng. Truyền thông nhà nước loan tin hơn 400 trang web và tài khoản truyền thông xã hội đã bị đóng cửa. Một số người đã bị gọi lên thẩm vấn. Truyền thông nhà nước đã nêu bật những biện pháp mà nhà chức trách đang tiến hành để theo dõi chất lượng nước và không khí quanh địa điểm xảy ra tai nạn. Dù vậy, Phó Thị trưởng Thiên Tân nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng 700 tấn natri cyanua vẫn còn ở trong khu vực chính nơi xảy ra vụ nổ. Nhà chức trách đã trấn an cư dân rằng không có gì phải lo ngại. Nhưng với các nhà dự báo tiên đoán trời sẽ mưa, thì người ta ngày càng lo ngại rằng các hóa chất có thể lan tràn. Viên chức phụ trách về môi trường ở Thiên Tân, ông Bao Cảnh Lĩnh cho hay, nhà chức trách đang theo dõi sát tình hình. Ông nói thêm, ngay lúc này, sự lan tràn hóa chất không tệ lắm. Về mặt tình hình sau khi mưa, chúng tôi vẫn chưa thấy mưa. Nhưng chúng tôi đã có kế hoạch phòng bị để theo dõi sát. Vì thế, xin quý vị đừng lo ngại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương sắp được đặc xá. Việt Nam sắp đặc xá cho một nông dân nổi tiếng đang thọ án tù vì đã nổ súng vào lực lượng thi hành công vụ để bảo vệ đất đai bị cưỡng chế. Ông Đoàn Văn Vương được mọi người biết đến từ vụ án cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng hồi năm 2012 khi gia đình ông dùng vũ khí tự chế chống trả lại hàng trăm công an và binh sĩ võ trang đến tịch thu đất canh tác, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Năm 2013, ông Vương cùng các anh em bị tuyên án từ 15 tháng đến 5 năm tù về các tội danh giết người chưa đạt và chống người thi hành công vụ. Ông Vương và em trai là Đoàn Văn Quý cùng lãnh mức án cao nhất 5 năm tù. Tối 17 tháng 8, bà Phạm Thị Báu, vợ của ông Quý, cho VOA Việt ngữ biết bà được chính ông Quý và ông Vương thông báo tin đặc xá nhân đợt thăm nuôi mới nhất trong tháng.
Bọn em thì chưa nhận được thông tin chính thức, nhưng mà chỉ nghe các anh ấy lên và nghe anh ấy nói là các anh đã được ký được quyết định được đặc xá một đợt này. Chẳng biết sau này nó có thay đổi không vâng.
Về phía chính quyền có nói gì không?
Dạ không ạ, bởi vì là chưa có thông tin chính thức, người ta chưa nói gì.
Nhưng mà ông Vương cho biết là có tên trong danh sách rồi thưa chị.
Vâng ạ, ý là anh ấy đã được ký cái quyết định đấy rồi.
Ngoài ông Vương còn ai được ký cái quyết định đó nữa không?
Còn anh Quý ạ, à? Chỉ còn anh Vương anh Quý với em thôi.
Truyền thông nhà nước cùng ngày dẫn lời các giới chức hữu trách xác nhận ông Vương và ông Quý có tên trong danh sách đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc Khánh. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp thuộc Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng nói, trong quá trình thi hành án, ông Vương phấn đấu tốt, hội đủ điều kiện để xét đặc xá. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người được đề nghị đặc xá phải chấp hành tốt nội quy nhà tù, lao động tốt, được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đã thi hành ít nhất 1/3 bản án đối với các bản án có thời hạn. Vụ án Đoàn Văn Vương khởi sự từ quá trình khiếu kiện ròng rã nhiều năm trời của gia đình ông Vương và kết thúc bằng tiếng súng khi người nông dân nổi dậy, với 6 thành viên trong gia đình ông bị bắt và bị khởi tố. Một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác và bị cách chức. Tranh chấp đất giữa nhà ông Vương với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai, xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Đại đa số các đơn thư khiếu nại trong nước đều có liên quan tới tranh chấp đất đai, giữa lúc số dân oan mất đất tại Việt Nam không ngừng gia tăng. Việt Nam tuyên bố số tù nhân được đặc xá nhân lễ Quốc khánh 2 tháng 9 lần thứ 70 năm nay sẽ cao kỷ lục, với khoảng 16-17.000 phạm nhân được phóng thích. Danh sách ân xá dự kiến sẽ được đệ trình lên cho Chủ tịch nước xem xét và ký duyệt vào cuối tháng này. Campuchia truy tố thượng nghị sĩ phản đối thỏa thuận biên giới với Việt Nam. Một thượng nghị sĩ đối lập ở Campuchia có thể lãnh án 17 năm tù với các cáo buộc về tội phản quốc vì phản đối thỏa thuận biên giới năm 1979 giữa Phnom Penh với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hong Suk Hua thuộc đảng Samrinsi hôm 16 tháng 8 bị truy tố về 3 tội danh, bao gồm xuyên tạc văn kiện công, dùng văn kiện giả và kích động rối loạn. Ông Hua bị bắt hôm thứ Bảy sau 2 ngày trốn tránh cảnh sát truy nã vì bị Thủ tướng Hun Sen cáo buộc tội phản quốc. Thủ tướng Hun Sen nói ông Hua đã đăng lên Facebook các bình luận sai sự thật, chỉ trích chính phủ Phnom Penh nhượng đất cho Hà Nội trong thỏa thuận biên giới giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Campuchia cho rằng việc làm của ông Hua có thể kích động các cuộc nổi dậy chống Việt Nam, gây ra chiến tranh với Việt Nam. Luật sư cho biết ông Hua bác bỏ các cáo giác này. Ông nói ông không tự viết các bình luận đó mà chỉ tải về từ một trang web rồi đăng lên Facebook cá nhân vì nghĩ rằng những thông tin này là đúng. Thượng nghị sĩ Hua bị bắt trước khi Quốc hội biểu quyết tước bỏ quyền được miễn tố của ông, một hành động bị phe đối lập tố cáo là phi pháp. Phe đối lập đang nhắm các quyền lợi chính trị từ việc tố cáo Việt Nam lấn đất Campuchia, một đề tài chính trị nhạy cảm làm leo thang căng thẳng tại đường biên giới hai nước trong thời gian gần đây. Thủ tướng Hun Sen nắm quyền gần 3 thập niên. Dù Campuchia trên hình thức được xem là một quốc gia dân chủ, nhưng chính phủ của ông Hun Sen khét tiếng là độc tài và đàn áp những tiếng nói đối lập. Việt Nam chưa chính thức lên tiếng bình luận về vụ án của thượng nghị sĩ Hong Suk-hua. VOA Việt ngữ đã nỗ lực nhiều lần liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam ở Phnom Penh, nhưng bất thành. Đài Loan xây hải đăng trên Biển Đông. Đài Loan đang xây dựng một hải đăng trên đảo Ba Bình, Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng sau. Thông tấn xã Trung ương của Đài Loan ngày 17 tháng 8 dẫn thông tin từ Cục Hàng hải và Hải cảng cho hay, ngọn hải đăng cao 13,7 mét trên mực nước biển, có tầm hoạt động 10 hải lý, sẽ vận hành tự động và thường xuyên được bảo trì. Ba Bình đang nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan, là đảo lớn nhất thuộc Trường Sa trên Biển Đông. Quần đảo tâm điểm của các tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines trong những năm gần đây. Đài Loan, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở đây. Cục Hàng hải và Hải cảng Đài Loan nói, ngọn hải đăng này sẽ giúp cải thiện an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Bộ Quốc phòng Đài Loan loan báo là Đài Loan đang cải thiện các cơ sở sân bay trên đảo Ba Bình và đang xây một bến tàu dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay để bảo đảm là hòn đảo này có thể được sử dụng phục vụ cho công tác nhân đạo. Việt Nam từng lên tiếng phản đối việc Đài Loan xây dựng lại một đường băng trên đảo Ba Bình. Việt Nam nói Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan đưa quân chiếm đóng trái phép từ năm 1956. Philippines bất chấp đe dọa của Trung Quốc. Philippines tuyên bố vẫn tập trung phát huy hòa bình ổn định Biển Đông, bất chấp thông điệp của Trung Quốc rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng cho chiến tranh. Một đoạn video do Hải quân Trung Quốc phổ biến hồi tuần trước khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tham chiến và sẽ không nhượng một tấc đất nào cho ngoại bang. Truyền thông Philippines dẫn lời phó phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines Angel Vante nhấn mạnh, Manila đã và đang tập trung vào các bước tranh đấu ôn hòa, mà điển hình là vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc. Theo website của tạp chí The National Interest, đoạn video tuyển mộ quân nhân của Trung Quốc có thời lượng gần 5 phút, trình chiếu tất cả các đảo mà Trung Quốc nhận chủ quyền và xây dựng ở Biển Đông, cũng như phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh trong các cuộc tập trận tại các khu vực có tranh chấp. Đoạn phim gây phẫn nộ cho dân chúng Philippines vì cho rằng đây là một hình thức dọa nạt khác của Trung Quốc. Theo giới phân tích, Bắc Kinh phải dùng tới biện pháp tuyên truyền kiểu này để mị dân và thu phục sự ủng hộ của dân chúng đối với các động thái quân phiệt của chính phủ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Philippines ngày hôm qua lên tiếng khẳng định Manila không hề nao núng và quyết tâm theo đuổi luật lệ trong tranh chấp Biển Đông. Manila nói họ đang áp dụng phương thức ba mặt trận để tìm kiếm giải pháp hòa bình, bao gồm ngoại giao, chính trị và pháp lý. Không có bình luận từ phía Việt Nam về đoạn video gây tranh cãi của Bắc Kinh. Theo dự kiến, Tòa trọng tài quốc tế sẽ ra quyết định về vụ kiện của Manila chậm nhất là vào đầu năm sau. Giữa tháng rồi, Trung Quốc mời gọi Philippines quay lại đàm phán trực tiếp để giải quyết tranh chấp thay vì tiếp tục thư kiện ra tòa quốc tế. Bắc Kinh một mực không tham gia tiến trình của vụ kiện và tuyên bố rằng phán quyết của tòa trọng tài sẽ không có giá trị vì tòa này không có thẩm quyền thụ lý vụ việc.
Giữa lúc Sri Lanka tổ chức bầu cử để chọn quốc hội mới, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào nỗ lực muốn trở lại chính trường của cựu tổng thống gây nhiều tranh cãi Mahinda Rajapaksa. Cách đây vài tháng, ông cựu tổng thống này bị lật đổ nhưng hiện ông muốn trở lại trong chức vụ thủ tướng của đảo quốc này. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Ajana Pasricha gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ngày hôm nay, người dân Sri Lanka đi bầu tại hơn 12.000 phòng phiếu để chọn hoặc là vẫn giữ Thủ tướng Ranil Wickremesinghe hay để cho ông Mahinda Rajapaksa bị đánh bại vào tháng Giêng năm nay được nắm giữ một chức vụ chính trị đầy quyền lực khác. Hai ông là đối thủ chính trong cuộc chạy đua để kiểm soát 225 ghế trong quốc hội và trở thành thủ tướng. Ông Rajapaksa nói ông tin tưởng là liên minh do Đảng Tự do Sri Lanka lãnh đạo của ông sẽ thắng hơn một nửa số ghế. Ông Ranil Wickremesinghe thuộc Đảng Đoàn kết Quốc gia bác bỏ sự lạc quan của ông này. Ông Paikiasoti Saravanamuttu thuộc Trung tâm những thay đổi chính sách nói ông Wickremesinghe đang dẫn đầu sát nút nhưng sẽ không có đảng nào thắng lợi rõ ràng.
Everyone is hoping that there will be some kind of decisive result that comes out of it.
Mọi người đều hy vọng là sẽ có kết quả quyết định. Tuy nhiên, theo nhận xét thông thường, liên minh do Đảng Đoàn kết Quốc gia lãnh đạo sẽ có số ghế nhiều nhất.
Ông Rajapaksa không được sắc dân Tamil và thiểu số người Hồi giáo ưa thích, nhưng ông thu hút được đông đảo quần chúng trong chiến dịch tranh cử của ông vì ông được đa số người Sinha ủng hộ vì đã dẹp tan được cuộc nội chiến do người Tamil gây ra cách đây 10 năm. Việc ông Rajapaksa có thể chiếm được một số ghế đáng kể trong quốc hội đã gây nên tình trạng bất định to lớn. Các nhà phân tích nói trong cuộc bầu cử này, Tổng thống Maithripala Sirisena, người đã lật đổ ông Rajapaksa, có thể yếu thế hơn. Cả hai ông thuộc cùng một đảng và các đảng viên chia nhau ủng hộ hai ông. Đó là lý do tại sao Tổng thống phải miễn cưỡng đồng ý bổ nhiệm ông Rajapaksa làm thủ tướng. Mọi người tin là Tổng thống ủng hộ Thủ tướng Wickremesinghe là người đã liên minh với ông để đánh bại ông Rajapaksa vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên, Tổng thống Sirisena đã bày tỏ quyết tâm ngăn chặn bất cứ nỗ lực nào của đối thủ muốn ông trở thành thủ tướng ngay cả khi ông này thắng cử. Ông Paikiasoti Saravanamuttu nói một động thái như vậy có thể giúp giải quyết bất ổn chính trị.
Nếu ông ấy không được cử làm thủ tướng hay lãnh tụ đối lập như có thể xảy ra, thì ông sẽ tương đối bị cô lập. Tôi có thể tưởng tượng được là sự trung thành của các đảng viên sẽ chuyển về phía Tổng thống Sirisena.
Nếu không đảng nào chiếm được đa số rõ ràng, ông Wickremesinghe sẽ dễ dàng tìm được đồng minh trong số các đảng của người Tamil và người Hồi giáo. Trong khi đó, cá tính phân cực của ông Rajapaksa sẽ làm cho ông khó tìm được sự ủng hộ. Tổng thống Sirisena đã thúc đẩy cải cách chế độ quan liêu của ông Rajapaksa. Ông Rajapaksa bị cáo buộc tham nhũng, vi phạm nhân quyền, đe dọa đối lập và các nhà báo và làm suy yếu quốc hội và tư pháp trong một thập niên cầm quyền. Ông cũng nghiêng về phía Trung Quốc trong khi Tổng thống Sirisena đã khôi phục lại điều ông gọi là cân bằng trong chính sách ngoại giao của Sri Lanka. Cuộc tranh đấu của ông Rajapaksa để trở lại chính trường phát xuất từ nhu cầu bảo vệ ông và gia đình khỏi bị truy tố về tham nhũng. Một trong những người con trai của ông cũng đã dính líu vào một vụ giết chết một cựu ngôi sao bóng bầu dục.
Thưa quý thính giả, căng thẳng ngày hôm nay đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Giữa lúc Bắc Triều Tiên thực hiện lại chương trình phát thanh tuyên truyền chống miền Nam xuyên qua biên giới, Bình Nhưỡng cảm thấy tức giận vì Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu cuộc thao dượt quân sự hàng năm. Bắc Triều Tiên đã bắt đầu các chương trình phát thanh đó sau khi Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy bắt đầu lại một nỗ lực tương tự thông qua những loa phóng thanh đặt dọc theo biên giới lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm. Chương trình phát thanh của Seoul bắt đầu sau khi hai binh sĩ của Nam Triều Tiên bị cụt chân vì mìn trong lúc họ đi tuần tiểu ở khu phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Nam Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã gài những quả mìn đó, nhưng tố cáo này bị Bắc Triều Tiên bác bỏ. Bắc Triều Tiên nói rằng những chương trình phát thanh và cuộc tập trận của Nam Triều Tiên là một hành vi tuyên chiến và họ hứa sẽ thực hiện những hành động quân sự mạnh mẽ nhất để chống lại. Khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ và Nam Triều Tiên tham gia cuộc diễn tập Unchi Freedom, mô tả một sự ứng phó đối với một mô phỏng một sự ứng phó đối với một cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye ngày hôm nay yêu cầu quân đội duy trì khả năng sẵn sàng ứng chiến. Seoul và Washington mô tả các cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp là hoàn toàn có tính chất phòng vệ. Trên lý thuyết thì Bắc Triều Tiên theo chủ nghĩa cộng sản và Nam Triều Tiên theo thể chế dân chủ vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi vì cuộc chiến Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một cuộc ngưng bắn chứ không có hòa ước. Tại Đông Nam Á thì xác của chiếc máy bay mà người ta tin là máy bay chở khách của Indonesia với 54 người trên máy bay đã được tìm thấy trong tỉnh Papua ở miền Đông. Máy bay rơi hôm Chủ nhật trong thời tiết xấu. Các giới chức cho biết một máy bay tìm kiếm ngày hôm nay đã nhìn thấy những mảnh vỡ máy bay và nhân viên đang tìm cách tới hiện trường, nằm cách thành phố Oxibio khoảng 12 km. Hiện chưa rõ có người nào sống sót hay không. Chuyến bay 267 của hãng Trigana đã mất liên lạc với nhân viên kiểm soát không lưu khoảng 30 phút sau khi cất cánh hôm Chủ nhật từ phi trường Sentani của tỉnh lỵ Jayapura để bay tới Oxibio. Các giới chức hàng không cho biết trên chiếc máy bay phản lực cánh quạt này có 49 hành khách, trong đó có 5 em bé, cùng với phi hành đoàn 5 người. Hãng Trigana thực hiện những chuyến bay quốc nội ở Indonesia. Hãng này trải qua 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991 và nằm trong danh sách các hãng máy bay bị cấm không được bay vào không phận của Liên hiệp Âu Châu. Thưa quý vị, tại vùng Trung Đông, thì Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm qua đã ký ban hành luật chống khủng bố, trong đó ấn định án tử hình và tù chung thân cho những kẻ phạm tội và những khoản tiền phạt rất lớn cho điều gọi là những tường thuật sai lạc về những vụ tấn công khủng bố. Tháng 6 vừa qua, ông Sisi hứa tăng cường luật lệ chống khủng bố sau khi một quả bom đã giết chết nhân viên công tố hàng đầu của nước này. Ông Sisi cho rằng thủ phạm của vụ đó là nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Nhóm này bị chính phủ Ai Cập cho là một tổ chức khủng bố và bị trấn áp kể từ khi ông Sisi dẫn đầu vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm 2013. Theo luật mới thì những người thành lập hay lãnh đạo một nhóm khủng bố sẽ bị tuyên án tử hình. Tài trợ khủng bố sẽ lãnh án tù chung thân, trong lúc kích động một hành động khủng bố hoặc chuẩn bị kích động một vụ tấn công cũng phải lãnh án tù. Đối với các nhà báo thì việc tường thuật không phù hợp với sự trình bày của chính phủ về một vụ tấn công có thể bị phạt từ 25.000 đến 64.000 đô la. Dự thảo ban đầu ấn định án tù cho nhà báo, nhưng điều khoản đó đã bị loại bỏ sau khi có sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều người. Tại Phi Châu, thì các nhà lãnh đạo khu vực đang thúc giục chính phủ Nam Sudan và phiến quân tán đồng một thỏa thuận hòa bình trong ngày hôm nay để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 20 tháng. Tổng thống Salva Kiir và đối thủ chính của ông, lãnh tụ phiến quân Riek Machar, đang có mặt tại Addis Ababa để dự cuộc đàm phán nằm dưới sự điều giải của khối IGAD ở Đông Phi Châu. Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta, đã đăng trên Twitter hình ảnh của hai nhà lãnh đạo tham dự cuộc hòa đàm hồi tối hôm qua trước thời hạn chót là ngày hôm nay. Thời hạn chót này cũng có được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Ông Kenyatta tham dự cuộc họp với Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Thủ tướng Ethiopia, ông Hailemariam Desalegn. Hai ngày trước đây, ông kia quyết định hủy bỏ chuyến đi Addis Ababa vì lo ngại là các phe nổi dậy tham dự cuộc hòa đàm ngày hôm nay đã bị chia rẽ và như vậy là không có một trận tuyến thống nhất. Nhưng sau đó ông đã đảo ngược quyết định và nói rằng sự vắng mặt của ông có thể bị xem là một sự chống đối đối với tiến trình hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all. you. Oh.
Vừa rồi là nhạc phẩm All of Me qua phần trình bày của John Legend. Thưa quý vị, trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có các ghi nhận về hội nghị đối thoại nhân quyền Úc-Việt hàng năm lần thứ 12 vừa được diễn ra tại Canberra. Mời quý vị đón nghe.
Kính thưa quý thính giả, đối thoại nhân quyền Úc-Việt hàng năm lần thứ 12 vừa được tổ chức tại Canberra ngày 14 tháng 8 2015. Xã hội dân sự vận động và đề nghị nhưng không đánh giá cao kết quả cụ thể nào. Đối thoại song phương hàng năm giữa Việt Nam và Australia về nhân quyền đã bắt đầu hồi năm 2002, tức là 5 năm sau khi một đối thoại tương tự đã được thiết lập giữa Canberra và Bắc Kinh. Năm nay, Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop, trong một thông cáo báo chí phổ biến ngay trong ngày đối thoại 14 tháng 8, đã nhấn mạnh rằng cũng có đối thoại về nhân quyền là một thành phần quan trọng trong ban giao song phương với Việt Nam. Bà Julie Bishop nhắc lại là hồi tháng 3, 2015, nhân chuyến công du Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà đã ký kết với Phái đoàn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một bản tuyên bố cải thiện đối tác toàn diện giữa Australia và Việt Nam để làm nền móng cho sự hợp tác được mở rộng trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, di trú, quốc phòng và nhân quyền. Bản tuyên bố này gồm một lời mở đầu và 5 phần, và trong phần 1, đoạn 1.4, ghi nhận hai bên, cứu xét vấn đề nhân quyền và cam kết tiếp tục ủng hộ đối thoại Úc-Việt về các tổ chức quốc tế, những vấn đề pháp lý kể cả nhân quyền, hết trích dẫn. Ngoại trưởng Úc còn cho biết thêm là đối thoại này là cơ hội quan trọng để cứu xét những phương thức thực tế nhằm củng cố thảo luận về mặt nhân quyền, nêu lên các quan ngại về nhân quyền và thực thi những tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Australia cũng đang trợ giúp các nỗ lực của Việt Nam trong việc củng cố cơ sở pháp lý qua chương trình hợp tác kỹ thuật về nhân quyền. Theo lời bà Julie Bishop, chương trình này đóng góp đáng kể vào việc cải thiện tại Việt Nam luật lệ bình đẳng phái tính, luật lệ về quyền người sắc tộc, luật lệ lao động và luật lệ chống buôn người. Ngoại trưởng Julie Bishop xác quyết rằng Australia làm việc hợp tác với những tổ chức phi chính phủ, các định chế nhân quyền quốc gia để cung cấp viện trợ xây dựng khả năng và đối thoại xuyên qua cơ cấu Third Committee của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Đây là lý thuyết, nhưng trên thực tế, theo các tổ chức xã hội dân sự, rất khó mà đo lường được kết quả chính xác qua 12 lần đối thoại từ năm 2002 đến năm 2015. Ngay cả một chương trình cụ thể như huấn luyện kỹ thuật, rất nhiều phái đoàn từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến Australia thăm viếng, quan sát để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không ai biết là khi họ trở về nước thì các chuyến công tác tốn kém tiền thuế của nhân dân Australia đem lại cải thiện gì tại Việt Nam. Phần lớn những nghi vấn này có thể giải đáp nếu chính phủ Úc qua Bộ Ngoại giao đề nạp phúc trình về kết quả cụ thể của đối thoại hàng năm, cũng như thành tựu so với chỉ tiêu các chương trình huấn luyện về nhân quyền cho viên chức nhà nước Việt Nam. Đây cũng là đề nghị mà Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu đã từng chuyển đến Bộ Ngoại giao Australia trong khuôn khổ tham khảo ý kiến xã hội dân sự về đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Một cách tóm lược, Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu đã đề nghị 5 điểm để cải thiện đối thoại nhân quyền song phương Úc-Việt. Thứ nhất, Bộ Ngoại giao Úc phải đề nạp phúc trình hàng năm về tiến bộ nhân quyền tại Việt Nam để Quốc hội cứu xét trong tiến trình biểu quyết ngân sách ngoại viện dành cho Việt Nam. Thứ hai, thiết lập Ủy ban Tư vấn Nhân quyền gồm thành viên Tiểu ban Nhân quyền Quốc hội, đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện các tổ chức xã hội dân sự Úc Châu. Thứ ba, viên chức ngoại giao và lãnh sự Úc tại Việt Nam giữ vai trò tích cực hơn, theo dõi những vi phạm nhân quyền và phúc trình kết quả. Thứ tư, Tiểu ban Nhân quyền Quốc hội và Ủy ban Tư vấn Xã hội Dân sự được thông báo kết quả đối thoại hàng năm. Và thứ năm, chính phủ Úc cứu xét đề nghị chương trình ngoại viện trên căn bản tiến bộ nhân quyền tại Việt Nam. Đặc biệt năm nay, dân biểu Quốc hội Liên bang Úc cũng nêu quan ngại trước khi đối thoại 2015 bắt đầu. Không những vì tình trạng nhân quyền tiếp tục tồi tệ, mà còn vì hai diễn tiến quan trọng khác là Australia đã cưỡng bách hồi hương hai nhóm thuyền nhân tầm trú người Việt hồi tháng 5 và tháng 7, mà chính cộng đồng Việt Úc cũng đã lên tiếng phản đối. Trong văn thư gửi Ngoại trưởng Julie Bishop ngày 13 tháng 7, dân biểu đảng lao động Chris Hayes viết rằng, mặc dù chính phủ Úc xuyên qua Đại sứ quán Úc tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Úc tại Sài Gòn đã có phương thức năng động hơn trong việc theo dõi những trường hợp nhân quyền, tiếc thay, hồ sơ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam hãy còn quá cao, hết trích dẫn. Dân biểu Chris Hayes cũng đã chuyển đến Ngoại trưởng Julie Bishop một danh sách nhiều tù nhân lương tâm đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Trong khi đó, tại diễn đàn Hạ nghị viện ngày 12 tháng 8, dân biểu Adam Bent thuộc đảng Xanh, đơn vị Melbourne, tiểu bang Victoria đã phát biểu. Hồi tháng 4 năm nay, một tàu đánh cá chuyên chở 46 người tạm trú Việt Nam đã bị giới chức Úc Châu phát hiện. Thay vì cứu xét tư cách tị nạn của họ, chính phủ Úc đã gửi họ trở về chế độ mà họ đã trốn thoát. 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Úc cho biết một thực trạng tại Việt Nam là nhiều người hãy còn bị bắt giữ, tra tấn và giam cầm. Mặc dù vậy, vào tháng 7 năm nay, chính phủ Úc lại hồi hương 50 thuyền nhân tạm trú người Việt khác trên chiếc tàu mang số 96282. Chúng ta đã nghe một số người bị hồi hương đã bị bắt, hết trích chẩn. Cũng như thông lệ, năm nay các tổ chức xã hội dân sự chính mạch, kể cả Hội Ân xá Quốc tế Úc Châu và tổ chức Human Rights Watch Úc Châu cũng chuyển đến Bộ Ngoại giao Úc các ý kiến và đề nghị gồm nhận xét tổng quát về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam kể từ đối thoại 2014 và danh sách tù nhân lương tâm. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong tờ trình dài 10 trang cũng đã bày tỏ quan ngại về số phận của 46 tù nhân tạm trú Việt Nam bị hồi hương về tỉnh Bình Thuận hồi tháng 7 năm nay. Trong tờ trình này, Tổ chức Ân xá Quốc tế tóm lược tình trạng nhân quyền tại Việt Nam như sau. Trong năm 2014-15, Việt Nam hãy còn giới hạn trầm trọng các quyền tự do ngôn luận, đoàn thể và hội họp ôn hòa. Chính quyền vẫn kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện truyền thông, ngành tư pháp, định chế, chính trị và tôn giáo. Hàng chục tù nhân lương tâm bị cầm tù trong tình trạng khắc nghiệt sau các phiên xử bất công, hết trích dẫn. Tổ chức Human Rights Watch Australia cũng nêu quan ngại sâu xa với chính phủ Úc về an sinh và an toàn của hai nhóm tù nhân tạm trú người Việt bị cưỡng bách hồi hương hồi giữa năm 2015. Trong tờ trình gửi Bộ Ngoại giao Úc ngày 3 tháng 8 2015, Human Rights Watch viết, hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam vẫn còn tồi tệ. Đây là chế độ độc tài, độc đảng, cộng sản, bóp nghẹt hầu như tất cả mọi hình thức phản đối, sử dụng nhiều biện pháp đàn áp. Tự do ngôn luận, lập hội và hội họp đều bị giới hạn gắt gao. Công an thường xuyên sử dụng nhục hình, đánh đập để lấy khẩu cung và trừng phạt người bị giam cầm, hệ thống công lý không độc lập và đặt dưới quyền kiểm soát của đảng và nhà nước. Mặc dù vậy, số người bloggers và đối kháng gia tăng góp tiếng nói đòi hỏi quyền tự do dân chủ, hết trích dẫn. Tổ chức Human Rights Watch Australia đưa ra một loạt đề nghị nhằm cải thiện đối thoại nhân quyền với Việt Nam, kể cả việc minh bạch hóa tiến trình và kết quả đạt được nếu có. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về kết quả cụ thể của đối thoại nhân quyền song phương hàng năm, luật sư Nguyễn Văn Thân cho biết, kết quả rất là giới hạn, đây là cuộc đối thoại lần thứ 12. Những vấn nạn nhân quyền tại Việt Nam gồm có những cuộc trấn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do thành lập hiệp hội, căn bản vẫn không có gì thay đổi. Việt Nam vẫn đang giam giữ hàng trăm tù nhân lương tâm, không có một tờ báo tư nhân nào được phép hoạt động. Các giáo hội, tổ chức tôn giáo vẫn không có quyền tự do sinh hoạt độc lập với nhà nước. Về hình thức thì có vẻ như công dân Việt Nam được phát biểu bày tỏ cảm nghĩ thoải mái hơn và có một số tù nhân lương tâm được trả tự do, cũng như một số bị trục xuất ra nước ngoài. Nhưng chế độ cũng bắt một số blogger khác và về mặt thực chất thì các điều luật hình sự trái ngược với những giá trị nhân quyền vẫn còn đó. Theo chúng tôi nhận định, một trong những lý do giải thích cho hiệu quả thấp kém là sự thiếu minh bạch và không đặt tiêu chuẩn tiến bộ rõ ràng trong các cuộc đối thoại nhân quyền này. Do đó, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Human Rights Watch Australia là minh bạch hóa và tiêu chuẩn hóa đối thoại nhân quyền Úc Việt, hết trích dẫn. Luật sư Nguyễn Văn Thân là thành viên sáng lập tổ chức yểm trợ nhân quyền Human Rights Relief Foundation, đặt trụ sở tại Sydney. Ông đã có phần đóng góp đáng kể vào tờ trình gửi Bộ Ngoại giao Úc về nhân quyền tại Việt Nam mà luật sư Lưu Tường Quang đã phối hợp biên soạn trước đây cùng với bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, luật sư Võ Trí Dũng và luật sư Võ Minh Cương. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Vừa rồi là Ngọc Hân với bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid. He was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 20 năm mà Hoa Kỳ và Việt Nam thiết lập bang giao, những rào cản của sự thiếu lòng tin và hiểu lầm tiếp tục được dỡ bỏ. Điều này đã tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại thẳng thắn về quyền con người và những quyền tự do dân chủ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh rằng Việt Nam có lợi ích trong việc tôn trọng nhân quyền. Quyền tự do phát biểu, tự do thờ phượng, đi lại, tiếp thu kiến thức và thông tin, đó là những quyền thiết yếu, Ngoại trưởng Kerry nói. Dù Hoa Kỳ tôn trọng những cấu trúc quản trị cơ bản, song có những nguyên tắc cơ bản mà Hoa Kỳ sẽ luôn bảo vệ, đó là không ai phải bị trừng phạt vì nói lên suy nghĩ của họ, miễn là thể hiện một cách ôn hòa. Và nếu trao đổi buôn bán hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được tự do, thì những thông tin và ý tưởng cũng nên như vậy. Và Hoa Kỳ tin rằng, tiến bộ trong việc giữ vững những nhân quyền cơ bản sẽ phục vụ cho lợi ích của Việt Nam ở một số mặt. Đầu tiên, những chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế giúp bảo vệ Việt Nam. Việt Nam có quyền trông cậy vào những điều này khi lợi ích của mình bị đe dọa. Do đó, điều quan trọng đối với chính phủ Việt Nam là tôn trọng những tiêu chuẩn và chuẩn mực đó mà không có ngoại lệ. Thứ hai, cho người dân những cách bày tỏ ôn hòa những bất bình, dù đó là một blogger phơi bày tham nhũng hoặc một nông dân khiếu nại về việc chiếm đất, giúp làm giảm cơ hội mà mọi người dùng tới bạo lực và truyền bá thông điệp của mình. Công nhận đầy đủ những quyền này trong luật pháp sẽ làm tăng niềm tin giữa người dân và nhà nước và giúp người lao động và chủ lao động của họ. Nó sẽ củng cố sự gắn kết và ổn định xã hội, Ngoại trưởng Kerry nói. Cuối cùng, tiến bộ về nhân quyền và pháp trị sẽ cung cấp nền tảng cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc hơn và bền vững hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Những mối quan hệ hợp tác gần gũi nhất của Hoa Kỳ trên thế giới là với những nước có chung cam kết với những giá trị nhất định, trong đó có sự tôn trọng đối với nhân quyền. Vì vậy, dù còn những ngọn đồi dốc chưa leo lên, như Ngoại trưởng Kerry nói, và những lựa chọn khó khăn để làm cho mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam đạt được tiềm năng trọn vẹn của nó, Hoa Kỳ vẫn theo đuổi một tương lai thịnh vượng, hòa bình và tự do cho tất cả mọi người.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Có ít nhất 27 người đã bị thiệt mạng và mấy mươi người khác bị thương trong một vụ nổ gần một đền thờ Ấn Độ giáo ở trung tâm Bangkok ngày hôm nay. Đây là vụ nổ bom tệ hại nhất ở thủ đô của Thái Lan trong hơn một thập niên. Truyền thông Thái Lan cho biết có 4 người ngoại quốc nằm trong số những người chết. Các giới chức cảnh sát nói đây là một vụ nổ bom, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy thủ phạm là ai và tại sao khu vực này bị nhắm làm mục tiêu tấn công. Xác của chiếc máy bay mà người ta tin là máy bay chở khách của Indonesia với 54 người trên máy bay đã được tìm thấy trong tỉnh Papua ở miền đông. Máy bay này rơi hôm Chủ nhật trong thời tiết xấu. Các giới chức nói rằng một máy bay tìm kiếm ngày hôm nay đã nhìn thấy những mảnh vỡ máy bay và nhân viên đang tìm cách tới hiện trường, nằm cách thành phố Oxibio khoảng 12 km. Hiện chưa rõ có người sống sót hay không. Căng thẳng ngày hôm nay gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong lúc Bắc Triều Tiên thực hiện lại những chương trình phát thanh tuyên truyền chống Việt Nam xuyên qua biên giới. Bình Nhưỡng cũng tức giận về việc Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu cuộc thao dượt quân sự hàng năm. Bắc Triều Tiên đã bắt đầu các chương trình phát thanh đó sau khi Nam Triều Tiên hôm thứ Bảy bắt đầu lại một nỗ lực tương tự thông qua những loa phóng thanh đặt dọc theo biên giới lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm. Một chiếc tàu của Na Uy cứu thuyền nhân ngày hôm nay đã cập cảng ở Sicily của Italy, đưa thêm 416 di dân tới Âu Châu, nhưng cũng mang theo thi hài của 49 người thiệt mạng trong lúc vượt Địa Trung Hải từ Phi Châu. Những thi hài được chở trên một chiếc container trên chiếc tàu đã tới cảng Catania sau khi nhân viên tuần duyên cứu 313 người từ một chiếc tàu đánh cá quá tải ở ngoài khơi Libya hôm thứ Bảy. 103 di dân khác trên chiếc tàu của Na Uy là những người được một chiếc tàu của Đức cứu sau khi rời Libya trên một chiếc thuyền cao su. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi ngày hôm qua ký ban hành luật chống khủng bố, trong đó ấn định án tử hình và tù chung thân cho những kẻ phạm tội và những khoản tiền phạt rất lớn cho tường thuật sai lạc về những vụ tấn công khủng bố. Hội ân xá quốc tế chỉ trích rằng luật này có tính chất thái quá và là một sự tấn công thô bạo nhắm vào quyền tự do diễn đạt, hội họp và lập hội.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.